Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 22 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị tiểu sử của hai vị tử đạo sẽ được Đức Thánh Cha Francisco phong chân phước tại Colombia. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Cha Thành sẽ nói về đề tài vài suy tư về hình phạt vĩnh cửu. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi tiếp đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người di dân và tị nạn. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố sáng hôm qua 21 tháng 8, nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn sẽ được cử hành vào ngày 14 tháng Giêng năm tới 2018. Đức Thánh Cha mô tả như một dấu chỉ thời đại tình trạng đau buồn của bao nhiêu người di dân trốn chạy chiến tranh và nghèo đói. Và Ngài nhắc đến lời dạy trong đoạn 25 của Tin Mừng theo Thánh Matthew: mỗi ngoại kiều gõ cửa nhà chúng ta là một cơ hội để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, một trách nhiệm lớn của giáo hội là biểu lộ sự ân cần đối với những người di dân. Về việc đón tiếp người di dân và tị nạn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều cấp thiết là cống hiến cho họ khả thể rộng lớn hơn để tới các nước một cách chắc chắn và hợp pháp. Ngài kêu gọi đơn giản hóa thủ tục cấp các chiếu khán nhập cảnh nhân đạo và đoàn tụ gia đình. Đồng thời, Ngài cũng phê bình những vụ trục xuất tập thể người di dân và tị nạn, nhất là gửi họ về những nước không bảo đảm các quyền căn bản của con người. Về việc bảo vệ những người di dân và tị nạn, Đức Thánh Cha nhận xét rằng việc bảo vệ này bắt đầu tại quê hương và cần tiếp tục tại nước nhập cư. Ngài mời gọi đề cao giá trị những khả năng và năng khiếu của người di dân. Vì thế họ phải được tự do di chuyển trong nước tiếp cư và có thể làm việc.
Về điểm thứ ba là thăng tiến. Đức Thánh Cha nói rằng mọi người di dân phải được ở trong tình trạng có thể thành đạt như những nhân vị. Ngài khuyến khích sự hội nhập người di dân về mặt xã hội và công ăn việc làm và ca ngợi nhiều nước về phương diện cộng tác quốc tế. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi rằng trong việc phân phối những viện trợ trong sự cộng tác quốc tế như vậy, cần để ý đến những nhu cầu của các nước đang trên đường phát triển, tiếp nhận rất nhiều người di dân và tị nạn. Sau cùng, về vấn đề hội nhập người di dân, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đây không phải là sự đồng hóa người di dân và tị nạn đưa tới sự xóa bỏ căn tính văn hóa của họ, nhưng là một tiến trình kéo dài, có thể được đẩy mạnh qua việc cấp quốc tịch mà không gắn liền với những đòi hỏi kinh tế và ngôn ngữ. Đức Thánh Cha cho biết, giáo hội sẵn sàng dấn thân đi hàng đầu trong lĩnh vực này. Ngài không quên kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị hãy phê chuẩn các hiệp ước hoàn cầu được thông qua gần đây tại Liên Hiệp Quốc, trong đó có một hiệp ước về người di dân và một hiệp ước khác về người tị nạn.
Rimini, trong sứ điệp gửi các tham dự viên cuộc gặp gỡ các dân tộc lần thứ 38 tại thành phố Rimini, Trung Italia, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu đừng quên lịch sử tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ các dân tộc do phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng tổ chức hàng năm tại Rimini và lần này tiến hành từ ngày 20 đến 26 tháng 8 tới đây với chủ đề là một câu của thi hào Goethe người Đức: điều mà bạn thừa hưởng từ cha ông, hãy tái thủ đắc để sở hữu điều ấy. Có hàng trăm sinh hoạt tôn giáo văn hóa khác nhau trong một tuần gặp gỡ, phần nào như các đại hội công giáo toàn quốc ở Đức, và có sự tham dự của hàng trăm ngàn người. Một số nhân vật chính trị cũng được mời phát biểu, như chiều Chủ nhật 20 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Paolo Gentiloni của Italia đã viếng thăm và trình bày về công việc của chính phủ. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin giải thích rằng một trong những tai ương của xã hội hiện nay là vứt bỏ những gì đi trước chúng ta như một gánh nặng vô ích. Điều này đưa tới những hậu quả trầm trọng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Tai ương ấy cũng có thể xảy ra trong đời sống của các tín hữu Kitô với một thứ bệnh Alzheimer tinh thần, quên mất tương quan bản thân của chúng ta với Thiên Chúa. Khi ấy, chúng ta không còn chắc chắn về điều gì và sợ hãi vây bủa chúng ta, ngăn chặn mọi cử chỉ của chúng ta. Sứ điệp của Đức Hồng Y Parolin có đoạn viết, để tránh điều đó cần phải trở lại với tình yêu ban đầu. Đây không phải là một tư tưởng trừu tượng, nhưng là một nhân vật. Cần nhớ lại đời sống của giáo hội với vô số các chứng từ canh tân biến cố Thiên Chúa ở cùng chúng ta từ 2000 năm nay, không bao giờ được quên cái nhìn của Thiên Chúa đi trước chúng ta.
Manila, Giáo hội Công giáo tại Philippines tái kêu gọi chính phủ của Tổng thống Duterte chấm dứt cuộc chiến tranh chống ma túy với những vụ cảnh sát giết chết những kẻ buôn bán ma túy hoặc bị tình nghi làm những việc này. Trong sứ điệp được đọc trong các nhà thờ trên toàn nước Philippines, Đức Hồng Y Tắc Lê, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Manila, viết rằng, đứng trước sự phức tạp của vấn đề, không một cá nhân, nhóm hoặc tổ chức nào có thể tự nhận mình có giải pháp đúng đắn cho vấn đề. Đức Hồng Y mời gọi các nhóm quan trọng trong xã hội hãy đối thoại với nhau vì vấn đề ma túy không thể chỉ bị thu hẹp vào một vấn đề chính trị hoặc hình luật. Đó là một vấn đề con người có liên hệ tới tất cả chúng ta. Đức Hồng Y Tắc Lê cho biết, Tổng giáo phận Manila sẵn sàng đón tiếp các nhóm gặp gỡ để thực hiện cuộc đối thoại theo chiều hướng đó. Từ khi lên nhận chức hồi cuối tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Rodrigo Duterte đã tuyên chiến chống ma túy bất hợp pháp. Từ đó, cảnh sát đã bắn chết hàng ngàn người có liên hệ tới ma túy. Trong tuần qua, có hơn 80 người bị giết trong cuộc chiến tranh ma túy đẫm máu như thế. Từ năm ngoái, nhiều lần Hội đồng Giám mục và một số giám mục Philippines lên tiếng, riêng rẽ hoặc chung, kêu gọi Tổng thống Duterte chấm dứt các vụ giết những người liên hệ tới ma túy mà không có tòa án xét xử. Một điều đáng nói là đa số dư luận quần chúng tại Philippines ủng hộ biện pháp mạnh này của Tổng thống Philippines.
Praha, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Tiệp ủng hộ nỗ lực của giáo hội và xã hội, kêu gọi chính phủ Trung Quốc trả tự do cho đức cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn, giám mục giáo phận Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, bị bắt giữ từ lâu và người ta không biết ngài bị giam ở đâu. Đức cha Thiệu Trúc Mẫn, 54 tuổi, thuộc Cộng đoàn Công giáo Thầm Lặng, không được nhà nước Trung Quốc công nhận. Ngài bị công an nhà nước bắt đi ngày 18 tháng 5, trong gần một tháng. Mới đây, giáo dân thấy ngài mặc thường phục đang đợi lấy hành lý ở phi trường Ôn Châu, và người ta tưởng ngài được thả về, nhưng sau đó, cho đến nay, các linh mục vẫn không thấy ngài về nhà. Hôm 26 tháng 6 năm nay, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burton, đã ra thông cáo nói rằng, Tòa Thánh cầu mong Đức cha Thiệu Trúc Mẫn sớm có thể trở lại với sứ vụ giám mục của ngài trong thanh thản. Tất cả chúng ta đều được mời gọi cầu nguyện cho Đức cha Thiệu Trúc Mẫn và cho hành trình của giáo hội tại Trung Quốc. Trong một bản tin truyền đi hôm 18 tháng 8 vừa qua, mạng Sismografo ở Roma cho biết, Hội đồng Giám mục Tiệp cũng lên tiếng kêu gọi nhà nước Trung Quốc cho tin tức và trả tự do cho Đức cha Thiệu Trúc Mẫn. Đồng thời, các giám mục Tiệp tuyên bố ủng hộ nỗ lực của Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, nhằm cải tiến tình trạng của các tín hữu công giáo ở Trung Quốc. Các giám mục Tiệp cũng khẳng định rằng, chúng tôi khích lệ các công dân Hồng Kông trong nỗ lực bảo vệ tự do dân quyền, chính trị và tôn giáo.
Karaki, lễ quốc táng nữ tu bác sĩ Ruth Paul đã được cử hành trọng thể tại nhà thờ chánh tòa giáo phận Karaki, Pakistan vào sáng thứ Bảy 19 tháng 8 vừa qua. Nữ tu Ruth Paul sinh năm 1929 tại Đức, trở lại công giáo và gia nhập dòng nữ tử thánh tâm Đức Mẹ Maria. Năm 1960, chị được gửi sang Pakistan và đã phục vụ 57 năm tại đây, chuyên săn sóc chữa trị người phong cùi, và chị qua đời ngày 10 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 87 tuổi. Chính phủ Pakistan đã quyết định cử hành lễ quốc táng cho nữ tu Paul vì sự phục vụ quên mình và to lớn chị dành cho Pakistan. linh cữu chị Ruth Fowl có phủ quốc kỳ Pakistan được đưa trên xe tang có đoàn quân danh dự tháp tùng đến nhà thờ chánh tòa Thánh Patrick ở Karachi, và Đức Tổng giám mục Joseph Kous của giáo phận sở tại đã cử hành thánh lễ an táng trước sự hiện diện của Tổng thống Mamnoon Hussain, tướng Kama Javed, tư lệnh quân đội, cùng với nhiều quan chức chính phủ, ngoại giao đoàn và hàng trăm tín hữu. Sau thánh lễ, linh cữu nữ tu Ruth Fowl được đưa tới nghĩa trang công giáo Gora có từ 170 năm nay. Dọc đường, hàng trăm ngàn người đã tiễn biệt chị. Các cơ quan truyền thông Pakistan đã trực tiếp truyền đi buổi lễ và đăng tải nhiều phóng sự về chị. Lễ quốc táng tại Pakistan thường chỉ được dành cho các binh sĩ tử trận và các quan chức của chính phủ.
Dhaka, Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh, sẽ tham dự đại hội kỳ 2 của các giám mục Phi Châu về Caritas, sẽ tiến hành tại Dhaka, thủ đô Senegal, từ ngày 17 đến 22 tháng 9 tới đây. Tham dự đại hội này có 200 người, trong đó có 100 vị Hồng Y và giám mục thuộc các nước Phi Châu, và sẽ bàn về chủ đề tổ chức các hoạt động bác ái ở Phi Châu, vai trò của các giám mục, tổng kết và các viễn tượng 5 năm sau cuộc gặp gỡ tại Kinshasa. Hôm 18 tháng 8 vừa qua, cha Alphonse, tổng thư ký Caritas Senegal, đã mở cuộc họp báo cho biết tất cả các phái đoàn được mời đã xác nhận sẽ tham dự đại hội này. Đây là đại hội thứ hai tại Phi Châu về Caritas, sau đại hội lần đầu tại Cộng hòa Dân chủ Congo hồi tháng 11 năm 2012. Trong đại hội lần này, các giám mục nhắm đề ra một chiều hướng mới cho các hoạt động xã hội của các tổ chức Caritas. Đây sẽ là cơ hội để kiểm điểm việc áp dụng tuyên ngôn của đại hội thứ nhất ở Kinshasa, Congo, cách đây 5 năm. Trong cuộc họp báo, Đức cha Jean-Pierre Bassen, Chủ tịch Caritas Senegal, nhấn mạnh sự thích hợp của đề tài đại hội và nhắc lại lời Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 nhắc nhở cần phải tổ chức các hoạt động bác ái để biến nó thành một việc phục vụ cộng đoàn một cách có trật tự. Ngoài ra, cũng cần hướng sứ mạng của các Caritas về Đại lục Phi Châu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi xin thuật lại tiểu sử của hai vị tử đạo sẽ được Đức Thánh Cha Francisco phong chân phước tại Colombia.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Sáu mùng 8 tháng 9 tới đây, trong chuyến viếng thăm tại Colombia, Đức Thánh Cha sẽ từ thủ đô Bogota bay đến Villavicencio, một thành phố có gần 490.000 dân cư, cách thủ đô 110 cây số về mạn đông nam. Tại công viên Catama thuộc thành phố này, lúc 9 giờ rưỡi sáng, Ngài sẽ chủ sự lễ tôn phong hai vị tử đạo lên bậc chân phước. Đó là Đức cha Jesus Emilio Jaramillo Monsalve, bị sát hại cách đây 28 năm, và cha Pedro Maria Ramirez Ramos, bị sát hại cách đây 69 năm. Trước hết, Đức cha Jaramillo Monsalve, Ngài sinh ngày 16 tháng 2 năm 1916 tại Santo Domingo, Colombia, gia nhập Hội Truyền giáo Hải ngoại Jarumal, và thụ phong linh mục ngày 1 tháng 9 năm 1940, lúc mới được 24 tuổi. Cha lần lượt đảm nhận các chức vụ giáo sư, linh hướng chủng viện, giáo tập, giám đốc chủng viện, phụ tá bề trên tổng quyền, cha sở nhà thờ chính tà Buenaventura, bề trên tổng quyền, đặc ủy toàn quốc Colombia về tông đồ giáo dân. Ngày 11 tháng 11 năm 1970, lúc 54 tuổi, cha được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI bổ nhiệm làm đại diện tông tòa ở Arauca, và sau này Ngài trở thành giám mục chính tòa tiên khởi tại đây khi hạt đại diện này được nâng lên hàng giáo phận. Đức cha Jaramillo Monsalve nổi bật về các hoạt động bênh vực các quyền của dân nghèo không có tiếng nói. Ngài xác tín rằng mọi người đều có quyền có tiếng nói. Đức Cha cũng là một mục tử quan tâm săn sóc các nhu cầu tinh thần của đoàn chiên và dấn thân chống lại những bất công xã hội. Đức Cha Jaramillo bị phiến quân tả phái Quân đội Giải phóng Quốc gia, gọi tắt là ELN, bắt cóc, tra tấn và sát hại ngày 3 tháng 10 năm 1989 cùng với linh mục José Muñoz Pareja. Lúc đó Đức Cha 73 tuổi. Lực lượng du kích ELN do linh mục Manuel Pérez người Tây Ban Nha thành lập và theo chủ thuyết Marxist. Có một số linh mục cũng gia nhập tổ chức này. Cha Enme Muñoz kể lại, ngày 2 tháng 10 1989, chúng tôi đi với Đức Cha Jaramillo trên con đường Fortun tới Tame. Trên xe có cha Leon Sarabanda, chánh sở giáo xứ Cravo Norte, cha José Lubin Rodríguez, chánh sở Fortul, chủng sinh Germán Iran Coca và bà thư ký Claudia Patricia Rodríguez. Bất ngờ có ba người mặc thường phục chặn xe lại và xưng mình là thành viên lực lượng ELN và yêu cầu tất cả chúng tôi phải xuất trình giấy tờ. Sau đó họ bắt Đức Cha và cha Muñoz rồi trả tự do cho những người còn lại. Họ bảo cha có thể đi bộ vì họ muốn nói chuyện riêng với Đức Cha và nhờ ngài chuyển sứ điệp cho chính phủ. Cha Muñoz không nghĩ là tình bạn của Đức Cha với những người lính lại làm cho ngài mất mạng. Vì thế cha cảm thấy yên tâm, nhưng cũng thấy lạ vì Đức Cha xin cha và ngài giải tội cho nhau trước khi giã từ. Sau khi ban phép xá giải, cha Muñoz ra đi và không còn thấy Đức Cha còn sống nữa. Ngày hôm sau, cùng với vài nông dân, cha trở lại nơi ngày hôm trước và tìm thấy thi hài Đức Cha Jaramillo giữa một đống rác. Trên thân thể Đức Cha có 7 vết đạn và họ tháo gỡ nhẫn và dây đeo thánh giá của ngài.
Tình bạn của Đức Cha Jaramillo với các quân nhân không phải là chuyện tình cờ. Ngài đã học tại chủng viện thừa sai Xavier hải ngoại ở Yaruman. Dòng thừa sai này được du nhập vào Colombia vào năm 1927 do Đức Cha Miguel Angel Huye. Khi được bổ nhiệm làm giám mục ở Arauca, Đức Cha Jaramillo nghĩ rằng hình thức duy nhất có thể hóa giải công việc của du kích quân trong vùng là thực hiện việc tông đồ xã hội. Trái với các linh mục muốn thực hiện việc tông đồ xã hội trong khuôn khổ thần học giải phóng, Đức Cha Jaramillo thực hiện công tác này với sự trợ giúp của quân đội. Thái độ này của Đức Cha khiến cho lực lượng ELN tức giận. Trong nhiều dịp, họ đã cảnh cáo Đức Cha phải coi chừng để khỏi bị giết. Cũng như mọi người, Đức Cha tin rằng sự ám ảnh duy nhất của lực lượng ELN là tái thương thuyết về những hợp đồng của các hiệp hội. Việc Đức Cha liên tục phê bình những hoạt động của nhóm phiến quân ELN cũng như những cố gắng của ngài làm trung gian đối thoại giữa chính phủ và nhóm phiến quân FARC đối với nhóm này là điều không thể chấp nhận được, vì họ tin rằng một sự thương lượng giữa giáo hội và nhà nước như vậy sẽ loại trừ họ. Vì thế nhóm ELN quyết định giết chết Đức Cha. Đức Hồng Y Mario Revoyo Bravo, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bogota, nói với đài phát thanh RCN rằng không có giải thích nào về vụ sát hại Đức Cha Jaramillo, một hành vi gây đau buồn sâu xa. Ngày 4 tháng 10 năm 1989, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai gửi điện văn chính thức chia buồn và ngài bày tỏ đau buồn sâu đậm về vụ sát hại, kết quả của một thứ bạo lực không thể biện minh được. Hội đồng Giám mục Colombia thông báo về cái chết đau thương của Đức Cha Jaramillo với những lời này. Đức Cha Jesús Emilio Jaramillo Monsalve trong 18 năm trời đã tận tụy phục vụ giáo hội địa phương Arauca một cách gương mẫu, với tâm hồn thừa sai đích thực của cộng đoàn các cha Xavier và với sự ân cần quảng đại. Với những lời nồng nhiệt vì tình yêu Chúa Kitô, với sức mạnh của vị ngôn sứ, Đức Cha luôn phục vụ tin mừng, hòa bình, hòa giải, sự sống chung và bảo vệ các quyền thánh thiêng của con người. Trong máu của Đức Cha bị đổ ra một cách bất công, chúng ta thấy cái giá đắt đỏ giáo hội đã phải chịu. Những kẻ bạo lực, những kẻ chà đạp sự sống và tâm trí bị lu mờ vì oán ghét và điên rồ, họ gieo rắc chết chóc, thảm kịch và cay đắng, sẽ không chiến thắng. sự thiện tình yêu Chúa Kitô sẽ chiến thắng trên các lực lượng sự ác. Năm 2008, chính phủ Colombia bắt được Carlos Marin Guarin là kẻ đã ra lệnh giết Đức cha Jaramillo. Về sau, lực lượng này nhìn nhận rằng họ bắt cóc Đức cha Jaramillo để dùng ngài làm người mang sứ điệp về những yêu cầu của họ tới Tổng thống Virgilio Barcos Vargas.
Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cũng nhận định rằng là một mục tử nhiệt thành của các linh hồn và là thừa sai nhiệt thành, Đức cha Jaramillo đã thi hành khẩn trương công tác truyền giáo và thăng tiến giáo hội địa phương. Địa phận này do sự phát triển sau đó đã được nâng từ hạt đại diện tông tòa lên hàng giáo phận Arauca. Chính Đức cha Jaramillo đã nói với hãng Fides trong một cuộc nói chuyện về những vấn đề mục vụ phức tạp giáo phận của ngài gặp phải, như lãnh thổ rộng lớn, thiếu nhân sự, các bối cảnh và các nhóm dân khác nhau, không kể đến những tình trạng mới do việc di cư và mức sống tạo nên sau khi khám phá và khai thác dầu hỏa tại vùng này, và cả nạn buôn lậu và buôn bán ma túy nữa. Trong dịp Đại Năm Thánh 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã cử hành một buổi lễ đại kết tại hí trường Colosseo ở Roma để tưởng niệm các chứng nhân đức tin đã bị giết vì sự oán ghét đức tin. Đức cha Jaramillo là một trong những nhân vật nổi bật được nêu danh trong buổi lễ. Án phong chân phước cho Đức cha Jaramillo đã được khởi sự dưới thời Đức Giáo Hoàng John Paul II sau khi Bộ Phong Thánh xác nhận không có gì ngăn trở việc mở án này ngày 7 tháng 7 năm 2000. Cuộc điều tra ở cấp giáo phận được khởi sự tại Arauca ít lâu sau đó và hoàn tất ngày 29 tháng 6 năm 2006. Toàn bộ hồ sơ được chuyển về Bộ Phong Thánh ở Roma. Tại đây, án phong hầu như bị khựng lại vì có sự không chắc chắn. Đức cha Jaramillo bị giết vì những lý do chính trị hay tôn giáo? Ban thỉnh nguyện viên đã gửi hồ sơ bổ túc về Bộ Phong Thánh vào năm 2015. Các thần học gia tiếp tục cứu xét và thông qua hồ sơ ngày 11 tháng 5 năm 2017 và trong khóa họp ngày 4 tháng 7 năm 2017, các hồng y giám mục thành viên Bộ Phong Thánh nhìn nhận cuộc tử đạo của Đức cha Jaramillo. Sau cùng, hôm 7 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco cho phép Đức hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, công bố sắc lệnh nhìn nhận Đức cha Jaramillo bị giết vì do sự oán ghét đức tin.
Vị tứ đạo thứ hai sẽ được Đức Thánh Cha phong chân phước tại Colombia là cha Pedro Maria Ramirez Ramos, bị giết vì sự oán ghét đức tin tại Armero, tỉnh Tolima. Cha Pedro sinh tại thành phố Hula, Colombia ngày 23 tháng 10 năm 1899 và gia nhập chủng viện Gerson năm lên 16 tuổi, nhưng rồi rời chủng viện này vào năm 21 tuổi. Và được đón nhận vào chủng viện Ibague 8 năm sau đó, rồi thụ phong linh mục vào năm 1931. Cha lần lượt làm cha sở ở Zaparan, rồi đến Cunday và Fresno. Năm 1948, cha chuyển về làm cha sở ở Armero, Tolima. Ngày 9 tháng 4 năm 1948, cha Pedro đến nhà thương địa phương để viếng thăm một bệnh nhân thì có những tin tức từ thủ đô Bogota truyền tới về vụ ứng viên tổng thống của đảng cấp tiến, ông Pedro Elise Gatitang bị giết. Một làn sóng bạo lực kinh khủng bùng nổ trên toàn Colombia và chính cha Pedro cũng phải trả giá. Những người ủng hộ ông Gatitang và những người theo phe tổng thống Mariano Ospina Perez chống đối và xung đột nhau. Tại Armero, Tolima, các nhóm gây rối tìm cách tấn công cha Pedro vì họ cho rằng cha thuộc những nhóm bảo thủ, nhưng cha chạy được vào nhà thờ của các nữ tu dòng Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi Thánh Thể. Một vài gia đình muốn giúp cha chạy trốn ban đêm ra khỏi làng, nhưng cha quyết liệt từ chối. Chiều ngày 10 tháng 4 năm 1948, một nhóm đông những người cấp tiến xúc phạm thánh đường và tu viện của các nữ tu, đám đông bắt đầu la ó, đòi phải giao nộp cho họ các vũ khí giấu kín. Các nữ tu chạy trốn hết, và khi họ kiểm soát không thấy vũ khí nào, họ bắt giữ cha Pedro và điệu ra quảng trường trung tâm. Đám đông hành hung và một kẻ lấy dao rửa chém cha chết. Lúc đó cha được 68 tuổi. Thi hài cha Pedro bị để lại quảng trường vài tiếng đồng hồ và chỉ đến nửa đêm, xác cha mới bị kéo tới cổng nghĩa trang, rồi sau đó được chôn trong một huyệt mộ, không có áo trùng thâm, và ngoài ra họ cấm không được cử hành lễ nghi tôn giáo nào. Khi một số quan chức chính quyền từ thủ đô Bogota đến, lúc đó đã là ngày 21 tháng 4 năm 1948, người ta mới cho phép khám nghiệm thi hài và an táng cha theo nghi thức công giáo. Gần một tháng sau, thân nhân mới có thể đưa quan tài cha về nghĩa trang La Plata, quê hương của cha, và từ đó mộ của cha Pedro trở thành nơi hành hương. Ít lâu trước đó, cha đã viết chúc thư tinh thần, trong đó cha bày tỏ ước muốn đổ máu mình cho dân thành Armero. Cha Pedro bị nhóm ủng hộ đảng cấp tiến coi là một người bảo thủ cuồng tín và nguy hiểm. Thậm chí 37 năm sau, cha còn bị cáo buộc là đã gây ra vụ lở tuyết thê thảm vào ngày 13 tháng 11 năm 1985, làm cho 20.000 người chết vì đã nguyền rủa đất nước trước khi qua đời.
Chứng từ của cha Mejia. Trong cuốn sách tựa đề Một nạn nhân của cuộc cách mạng tháng 4, cha Juan Álvarez Mejia dòng tên kể lại. Sau khi ứng cử viên Tổng thống Jorge Eliécer Gaitán bị giết, một phần lớn dân chúng tại Armero nổi loạn chống chính quyền và đòi Tổng thống Mariano Ospina Pérez phải từ chức. Những kẻ hung bạo cũng cáo buộc giáo hội công giáo vì cho rằng giáo hội đồng lõa với những kẻ thuộc đảng bảo thủ và chống đối cuộc nổi dậy vì giáo hội lên tiếng kêu gọi dân chúng bình tĩnh và tránh bạo động. Và lúc 2 giờ rưỡi chiều ngày 9 tháng 4 năm 1948, một đám đông hung hăng võ trang với sự tham gia của nhiều người say rượu tìm cách bắt cha Pedro Maria. Nhưng nữ tu Miguelina quyết liệt ngăn cản họ. Những kẻ tấn công đã phá hủy nhiều vật dụng trong nhà thờ, nhà sứ và tu viện. Cha Pedro Maria từ chối chạy trốn khỏi làng, mặc dù các giáo dân và bạn hữu tha thiết yêu cầu. Ngày 10 tháng 4 năm 1948, như thường lệ, cha cử hành thánh lễ rất sớm, giải tội cho một bệnh nhân ở nhà thương và viếng thăm 170 tù nhân. Trước giữa trưa, cha trao cho các nữ tu những bình thánh cuối cùng được giữ trong nhà tạm và chỉ giữ cho mình một bình thánh. Rồi cha cầm bút viết chúc thư với tựa đề Di chúc của linh mục Pedro Maria Ramirez Ramos gửi tòa giám mục Ibague và các thân nhân của tôi ở La Plata. Trong chúc thư có đoạn cha viết: Về phần tôi muốn chết vì Chúa Kitô và trong niềm tin nơi Chúa. Tôi bày tỏ lòng biết ơn vô biên đối với Đức Giám Mục, vì mặc dù tôi không có công trạng, nhưng Ngài đã làm cho tôi trở thành thừa tác viên của Đấng Tối Cao, linh mục của Thiên Chúa, và bây giờ là cha sở Armero, dân mà tôi muốn đổ máu đào vì họ. Tôi đặc biệt nhớ đến cha linh hướng của tôi là linh mục thánh thiện Davila. Với những người thân, tôi nói rằng tôi sẽ là người đầu tiên mà họ phải noi theo, đó là chết vì Chúa Kitô. Với tất cả mọi người, với lòng quý mến đặc biệt, tôi sẽ nhìn họ từ trời. Tôi biết ơn rất nhiều đối với các nữ tu thánh thể. Từ trời tôi sẽ chuyển cầu cho các chị, đặc biệt là mẹ bề trên Miguelina, nhân linh cha và con và thánh thần. Armero, ngày 10 tháng 4, 1948.
Cha Juan Álvarez Mejía kể lại những giờ cuối cùng của cha Pedro Maria Ramirez Ramos. Khi ở bên ngoài, đám đông giận dữ đi tới cửa tu viện, họ bắt đầu la hét: Hãy giao nộp ông cha, nếu không các bà sẽ chết hết. Các nữ tu sợ hãi chạy qua mái nhà. Cha Ramirez Ramos còn lại một mình và bị bắt. Họ điệu cha ra quảng trường, vừa đi vừa đấm đá và lăng mạ cha. Tại quảng trường không có lời cáo buộc hoặc xét xử nào. Cha bị giao cho đám đông hàng ngàn người, trong đó có cả những người say rượu. các văn kiện của cuộc điều tra đầu tiên xác nhận điều đã xảy ra vào khoảng 4 giờ rưỡi chiều ngày 10 tháng 4 năm 1948. Các văn kiện này dựa trên nhiều chứng từ xác nhận thi hài vị linh mục bị bỏ tại cổng nghĩa trang với sự giúp đỡ của một số người, kể cả những phụ nữ mại dâm, và họ đặt thi hài bầm tím và bị chém một nửa trơ trụi trong một cái huyệt cho đến khi được khai quật vài ngày sau đó theo lệnh giảo nghiệm. Vài tuần sau đó, khi quan tài của vị linh mục được đưa từ Armero về quê hương La Plata, dọc theo lộ trình qua các thành phố Ibagué, Espinal, Neiva và Garzón, hàng ngàn người khóc thương cha và ngay từ đó đã có sự tôn kính không thuyên giảm.
Trước khi kết thúc chương trình trong mục đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài vài suy tư về hình phạt vĩnh cửu.
Kính thưa quý vị thính giả, trong phần suy tư bài hôm nay về hình phạt vĩnh cửu, chúng ta sẽ bàn hai đề mục. Thứ nhất, về sự hiện hữu của hình phạt đời đời. Thứ hai, các hình phạt trong quả ngục. Thứ nhất, sự hiện hữu của hình phạt đời đời. Thiên Chúa là nguồn của sự sống và tình yêu. Ngài tạo dựng mọi sự đều tốt đẹp và trang bị cho con người những phẩm giá cao quý, nhất là tự do, để cho nó được quyền chọn lựa và quyết định đón nhận hoặc khước từ sự sống và tình yêu của Chúa. Được ở bên Chúa, sống trong tình yêu vô biên của Chúa là có tất cả, và đó là thiên đường. Hỏa ngục không nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, nhưng mà vẫn hiện hữu. Hỏa ngục hiện hữu vì là mặt trái của thiên đàng, giống như mặt trái của một bức tranh thêu. Ở trong Chúa là thiên đàng, mất Chúa là hỏa ngục. Niềm tin của hỏa ngục được hình thành sau niềm tin có sự phục sinh. Nếu Chúa không dựng nên hỏa ngục, thì tại sao có hỏa ngục? Câu trả lời đó là bởi vì con người mà có hỏa ngục. Hay nói cách khác, hỏa ngục là do con người tạo ra. Khi nói hỏa ngục do con người tạo ra, ta có thể hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất, không thiếu lần con người tạo ra hết mọi thứ hình cụ tra tấn để trả thù những quẻ đã làm khổ mình. Ác giả ác báo, ăn miếng trả miếng. Xưa kia, chúng đã làm hại ta thế nào, thì bây giờ chúng sẽ bị trừng trị đích đáng. Người ta sẵn sàng tình nguyện làm ly hình để trừng trị cái lũ ác ôn đó. Phải chăng các lời nguyền rủa chúc giữ không hàm ngụ ý tưởng như vậy hay sao? Nhưng mà ở đây chúng ta không hiểu theo nghĩa đó. Nghĩa thứ hai, hỏa ngục do chính con người tự ý chọn lựa cho mình. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta theo quan niệm của nhà Phật coi địa ngục hay thiên đàng cũng chỉ là tại tâm, hay cái tâm sáng suốt thiện tự đạo đức là thiên đàng, còn tâm mê muội vậy tà hung bạo là địa ngục. Suy tư về hỏa ngục hay thiên đàng của Kitô giáo cần được soi sáng trong đức tin, nghĩa là mất Chúa hay là được Chúa. Để hiểu điều này, ngoài việc gột rửa khỏi não trạng về hỏa ngục như một nhà tù được cất lên để giam giữ bọn gian ác, chúng ta cần phải hiểu bản chất của hỏa ngục là tình trạng mất Chúa, xa vắng Chúa. Đó là hậu quả của tội lỗi. Vì thế ta phải nói rằng Thiên Chúa không dựng nên hỏa ngục, bởi vì Ngài không dựng nên tội lỗi, cũng không thể dựng nên sự mất Chúa. Nguyên nhân của nó hẳn là phát xuất từ phía con người. Thực vậy, theo Tin Mừng Thánh Gioan, sự chết đời đời là do chính con người gây ra. Thiên Chúa muốn cứu độ con người, nhưng mà con người khước từ ơn cứu độ. Con người muốn tự lập tách ly khỏi Thiên Chúa. Và bởi vì Thiên Chúa là sự sống, cho nên khước từ sự sống tất nhiên là dẫn tới cái chết. Đó là vì lý do tại làm sao Thánh Kinh nói tới tội dẫn đến cái chết. Thứ nhất của Gioan chương 5 câu 16-17, Peccatum mortale, và chỉ là tội tử vong, tội chết người, chứ không phải là tội trọng. Thế nhưng, phải phải chăng mỗi lần phạm tội đều là mỗi lần khước từ Chúa? Con người có thấy Chúa đâu mà khước từ? Còn những ai không biết Chúa, những người không tin Chúa, những người vô thần thì sao? Chúng ta đừng quên rằng Tân Ước nói tới một hình thức khước từ Thiên Chúa, khi khước từ con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Theo Matthew chương 25 câu 31, những kẻ bị luận phạt đã ngạc nhiên vì họ chưa hề gặp với Đức Kitô bao giờ. Nhưng mà người trả lời rằng, mỗi khi họ từ chối không giúp đỡ một người nhỏ nhất của người là họ đã bỏ rơi chính người. Vì thế, việc kết án không chỉ lựa trên tiêu chuẩn chấp nhận hay khước từ Thiên Chúa, mà còn dựa trên thái độ cư xử đối với con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Do đó, sự chết đời đời là một thực trạng do con người gây ra khi phạm tội. Thực vậy, điều không thể chối cãi là có những sự xấu, những bất công, những bất chính tồn tại ở trên đời này. Ai đã gây ra những điều đó? Ai là chủ thể chịu trách nhiệm? Chúng ta không thể nào quy tội cho Chúa được. Chủ thể của chúng là những con người đã muốn cư xử và hành động mà không biết sự gì tới Thiên Chúa. Lịch sử cho thấy rằng những người đó quyết tâm trả đạp quyền lợi những người khác. Họ dùng vũ lực để thủ tiêu những kẻ mà đáng lý ra họ phải đối xử như là anh chị em của mình. Tóm lại, sở dĩ có hỏa ngục là tại vì con người lạm dụng tự do của mình khi sử dụng khả năng mà Chúa ban để mà khước từ Thiên Chúa. Thiên Chúa tôn trọng con người. Thiên Chúa muốn cứu vớt con người. Tuy nhiên, Thiên Chúa không muốn áp đặt ơn cứu độ. Ơn nghĩa mà áp đặt thì còn chi là ơn với nghĩa. Yêu mà bị cưỡng ép thì còn chỉ là tình là thương. Đây là một sự rủi ro mà Thiên Chúa chấp nhận khi ban cho con người sự tự do. Nghĩa là thậm chí tự do để mà khước từ chính Thiên Chúa. Điểm thứ hai, tính cách vĩnh viễn của hỏa ngục. Có lẽ lý trí của chúng ta sẽ chấp nhận cho quân giáng ác xuống hỏa ngục. Tuy nhiên, khi nghĩ tới tính cách vĩnh cửu của hình phạt, chúng ta đã thấy tính cách bất công của nó. Trong lịch sử thần học, đã có ít là hai giả thuyết được đưa ra để giải gỡ những vấn nạn. Đó là thuyết hoàn nguyên và thuyết hủy diệt. Thuyết hoàn nguyên apokatastasis đã có từ thời ông Origen. Theo đó, sau một thời gian đền tội, các tội nhân và thậm chí ma quỷ sẽ được giải thoát. Thuyết này có lợi điểm là dung hòa sự công bình của Thiên Chúa với lòng nhân lành của Ngài. Cuối cùng, tất cả mọi thọ tạo sẽ được cứu rỗi. Tuy nhiên, nguy cơ của thuyết này là khiến cho con người mất hết trách nhiệm. Cuối cùng, con người chỉ là một con robot, một con múa rối. Dù có múa may quay cuồng cách mấy đi nữa, rốt cuộc, Thiên Chúa vẫn xếp đặt để cho mọi sự kết thúc êm đẹp. Tất cả đều được Chúa tiền định để được cứu rỗi. Nhưng mà không thể nói ngược lại là ai xuống hỏa ngục là do tiền định. Không, Thiên Chúa không có tiền định cho ai xuống hỏa ngục hết. Sách Hội Thánh Công Giáo số 1037. Thuyết thứ hai tên là hủy diệt Annihilation, đã xuất hiện từ nhóm Hồi giáo Valentiniani thế kỷ thứ hai. Theo đó, chết đời đời có nghĩa là các tội nhân sẽ bị hủy diệt hoàn toàn và trở về với hư vô. Có lẽ họ dựa trên đoạn văn của Tân Ước: anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Matthew 10:28. Hoặc là thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. 1 Cô-rinh-tô 15:26. Tuy nhiên, cái thuyết hủy diệt không phù hợp với quan niệm nhân học Kitô giáo. Thiên Chúa không rút lại lời đối thoại với con người khi tạo dựng ra nó. Cho dù sự đối thoại với các tội nhân không còn là lời yêu thương nữa, nhưng là lời phán xét. Dù sao, các nhà thần học đều thú nhận là còn rất nhiều vấn nạn không thể giải đáp nổi. Thí dụ, tại sao các tội nhân không thể thay đổi lập trường được nữa? Tại sao họ không ăn hối cải sau khi đã bị trừng phạt như vậy? Dĩ nhiên, câu hỏi này cũng được đặt ra cho các thiên thần. Cho dù hình phạt có tính cách vĩnh viễn, nhưng liệu có thể giảm bớt phần nào hình phạt hay không? Lý do đưa ra câu hỏi này là tất cả các tội nhân không phải chịu hình phạt như nhau. Dựa theo bản văn Tân Ước, họ sẽ nhận được án nặng hơn Luca 20:47, hoặc là con người sẽ trả cho mỗi người tùy theo việc làm của họ, Matthew 16:27. Có vài tác giả cho rằng các linh hồn trong hỏa ngục có thể được giảm hình phạt nhờ được chuyển cầu của các thánh. Tuy nhiên, giáo hội rất im lặng về điểm này. Theo Thánh Thomas, cầu nguyện cho các linh hồn trong hỏa ngục là điều vô ích. Nhưng mà trên thực tế, chúng ta không biết chắc ai đã sống hỏa ngục hay không. Cho nên, ta vẫn cứ an tâm cầu nguyện cho tất cả mọi người đã qua đời, để họ được hưởng lòng thương xót của Chúa.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi tiếp đón, bảo vệ thăng tiến và hội nhập người di dân và tị nạn. Rimini, trong sứ điệp gửi các tham dự viên cuộc gặp gỡ các dân tộc lần thứ 38 tại thành phố Rimini, Trung Italia, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu đừng quên lịch sử tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Manila, Giáo hội Công giáo tại Philippines tái kêu gọi chính phủ của Tổng thống Duterte chấm dứt cuộc chiến chống ma túy với những vụ cảnh sát giết chết những kẻ buôn bán ma túy hoặc bị tình nghi làm những việc này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz tức là 31m25 và 11.900 kHz tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz tức là 31m35 và 11.945 kHz tức là 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.